là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Hội đồng nhân dân các huyện Yên Bình, Trấn Yên và Trạm Tấu họp chuyên đề thông qua đề án sáp nhập phòng y tế vào văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Đề án thành lập phòng nội vụ, thanh tra huyện, văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.
Huyện Văn Yên giải ngân trên 5,5 tỷ đồng cho người chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Yên Bái đầu tư 95 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Toàn tỉnh có 2.341 người mắc cúm mùa.
Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh cảnh báo tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 10, Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 chuyên đề thông qua đề án sáp nhập phòng y tế vào văn phòng Hội đồng dân và Ủy ban dân huyện, đề án thành lập phòng nội vụ, thanh tra huyện, văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân huyện. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, kỳ họp thứ 6 Hội đồng dân huyện Yên Bình đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền về việc thành lập văn phòng Hội đồng dân và Ủy ban dân huyện sau khi dừng thí điểm mô hình văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện. Nghị quyết về việc thành lập cơ quan thanh tra huyện sau khi dừng thí điểm mô hình cơ quan kiểm tra thanh tra. Nghị quyết về việc thành lập phòng nội vụ sau khi dừng thí điểm mô hình cơ quan tổ chức nội vụ huyện. Nghị quyết về sáp nhập phòng y tế vào văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân huyện. Trên cơ sở các nghị quyết đã được thông qua, Hội đồng dân huyện Yên Bình giao Ủy ban dân huyện và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng dân huyện thông qua. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp giám sát, tuyên truyền và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết của Hội đồng dân huyện.
Ngày 8 tháng 10, Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên đã tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận xem xét thống nhất cao thông qua 4 tờ trình với dự thảo nghị quyết về việc thành lập văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, đồng thời sáp nhập phòng y tế huyện vào văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, về việc thành lập phòng nội vụ, thành lập cơ quan thanh tra thuộc Ủy ban nhân dân huyện và tờ trình dự thảo nghị quyết về việc đề nghị thông qua quy chế quản lý kiến trúc trung tâm các xã trên địa bàn huyện Trấn Yên. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng tạo cơ sở pháp lý để thống nhất với mô hình chung của hệ thống chính trị, đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Đảng và pháp luật của nhà nước, là cơ sở để Ủy ban nhân dân các cấp quản lý việc thực hiện theo đồ án quy hoạch được duyệt, kiểm soát việc xây dựng, trật tự xây dựng, cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn.
Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề để thông qua một số nghị quyết về thực hiện đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với tinh thần dân chủ thống nhất cao, kỳ họp đã thống nhất thông qua 3 nghị quyết bao gồm nghị quyết về việc thành lập văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân huyện và sáp nhập phòng y tế vào văn phòng Ủy ban dân huyện, nghị quyết về thành lập phòng nội vụ huyện Trạm Tấu và nghị quyết thành lập thanh tra huyện Trạm Tấu. Để kịp thời triển khai các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, các đơn vị đi hoạt động ngay từ ngày 1 tháng 11 năm 2022. Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu đề nghị Ủy ban dân huyện và các cơ quan chuyên môn ngay sau kỳ họp này khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ngay một số nhiệm vụ như triển khai thực hiện ngay các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan đơn vị cho phù hợp khi đi vào hoạt động, chỉ đạo công tác bàn giao nhân sự, hồ sơ tài liệu, tài sản, tài chính, trang thiết bị và công việc của các cơ quan mới thành lập, bố trí cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị của các cơ quan mới thành lập đảm bảo phù hợp với chức năng và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, năm 2022, huyện Văn Yên tiếp tục thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó 3 dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang, đó là dự án phát triển sản xuất măng tre Bát Độ, dự án xây dựng chuỗi liên kết trồng, sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm quế hữu cơ xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nhãn, huyện Văn Yên, triển khai dự án mới năm 2022 là dự án liên kết chuỗi giá trị quế hữu cơ, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cà gai leo, huyện Văn Yên năm 2022. Hiện các đơn vị tư vấn đang hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Cùng với đó, toàn huyện có 6 tổ hợp tác và 372 cơ sở chăn nuôi đặc sản hữu cơ đăng ký hỗ trợ mô hình với tổng kinh phí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cả 2 đợt là gần 8,9 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện giải ngân được 244 cơ sở với tổng kinh phí hỗ trợ 5 tỷ 544 triệu đồng, đạt 62,5% kế hoạch. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện đang chỉ đạo các ngành địa phương hướng dẫn đôn đốc hoàn thiện các mô hình, phấn đấu nghiệm thu và giải ngân vào quý 4 2022.
Hội đồng dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước, đầu tư gần 95 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững vùng nghèo và khó khăn. Theo đó, để thực hiện dự án này, vốn ngân sách trung ương cấp là gần 92 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương đối ứng. Kinh phí được phân bổ cho hai tiểu dự án, đó là phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn với số kinh phí dự kiến trên 84 tỷ đồng. Tập trung tại hai huyện nghèo vùng cao Mù Căng Chải và Trạm Tấu, đầu tư thực hiện các chương trình của dự án tại trường cao đẳng nghề là 30 tỷ đồng. Tiểu dự án 2 là hỗ trợ việc làm bền vững với nguồn kinh phí gần 7,4 tỷ đồng. Tiểu dự án này được phân bổ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Với việc thực hiện chương trình này sẽ góp phần quan trọng để Yên Bái ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, việc làm vùng đặc biệt khó khăn, giúp người dân có thêm cơ hội việc làm, thu nhập cao, cải thiện đời sống.
Trong 10 tháng đầu năm, Hạt Kiểm Lâm huyện Trạm Tấu, thị xã Nghi Lộ đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, qua đó đã phát hiện xử lý 27 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Lực lượng Kiểm Lâm Trạm Tấu, Nghi Lộ xử phạt các đối tượng vi phạm, theo đó nộp vào ngân sách nhà nước hơn 160 triệu đồng. Trong thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm huyện sẽ tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc khai thác và vận chuyển buôn bán lâm sản trái pháp luật, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ninh tổ quốc, thời gian qua, Hội đồng dân tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào nông dân đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ninh tổ quốc. Từ năm 2019 đến năm 2022, Hội đồng dân tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 3.000 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho gần 165.000 lượt hội viên, phối hợp hòa giải thành công 447 vụ việc, tiếp nhận và phân bổ trên 16.500 tờ gấp và 1.500 cuốn sổ tay tuyên truyền về pháp luật cho hội viên nông dân. Thông qua đó, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải của hội viên nông dân từ gia đình đến cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 2.341 người mắc cúm mùa đến cơ sở y tế để khám và điều trị. Hiện cúm mùa đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh với các triệu chứng điển hình như ho, chảy nước mũi, đau đầu, mệt mỏi, sốt, nhức mỏi cơ thể. Cúm mùa có thể tự khỏi mà không cần điều trị, tuy nhiên bị cúm trong thời gian dài không khỏi có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng tai, viêm phổi, viêm phế quản và gây ra các vấn đề về tim mạch. Vì vậy, người dân cần tiêm vaccine phòng cúm mùa hàng năm, thực hiện các biện pháp phòng bệnh như rửa tay thường xuyên, tránh tụ tập đám đông, tăng cường dinh dưỡng và đặc biệt là cần đến cơ sở y tế để được thăm khám hướng dẫn điều trị khi có bất kỳ biểu hiện nào của cúm mùa.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên cả nước ghi nhận trên 270.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 4,8 lần so với năm 2021. Tại tỉnh Yên Bái, trong 10 tháng, năm 2022 đã ghi nhận 63 trường hợp sốt xuất huyết. Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Việt, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về công tác phòng chống dịch cũng như khuyến cáo cho người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính. Vậy thì bệnh này nó sẽ ảnh hưởng như nào đối với người sống và đặc biệt là đối với người Yên Bái thì trong thời gian qua thì tình hình dịch sốt xuất huyết như nào?
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây thành dịch do virus đanh gây ra. Bệnh thì lây lan do người bị muỗi vằn đốt. Người bệnh nhiễm virus thì sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết muỗi đốt. Thì đến nay bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt. Bệnh thì xảy ra quanh năm, thường gia tăng vào mùa mưa. Bệnh gặp ở cả trẻ em và người lớn. Đặc điểm của sốt xuất huyết là sốt xuất huyết và thoát huyết tương có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy di tạng nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm kịp thời thì dẫn tử vong. Tuy nhiên thì cái khả năng bùng phát dịch sốt xuất huyết tại địa bàn tỉnh Yên Bái thì rất cao nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Và từ đầu năm 2022 đến nay thì trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 63 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó có 54 ca xâm nhập điều trị ở tại tỉnh, 2 ca thì ca không xác định được yếu tố dịch tễ và có 1 ca là người của Lai Châu mắc bệnh và điều trị tại tỉnh Yên Bái. Có 6 ca có hộ khẩu của tỉnh Yên Bái đi làm ăn sinh sống tại các địa phương khác và bị mắc sốt xuất huyết.
Thời gian qua trung tâm đã có cái công tác tuyên truyền như nào để mà thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch này ạ?
Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết thì nhất là trong cái bối cảnh dịch Covid hiện nay thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai một số những cái giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và cho ngành y tế tỉnh Yên Bái các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các hoạt động giám sát, phát hiện ca bệnh, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết. Thứ hai là giám sát chặt chẽ, xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, không để dịch lây lan trên diện rộng. Và thứ ba là tổ chức kiểm tra giám sát trọng điểm, giám sát hỗ trợ tuyến cơ sở trong công tác phòng chống dịch bệnh và giám sát vector truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực có nguy cơ cao. Thứ tư là phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, huy động cộng đồng tham gia vệ sinh tổng thể, vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy, hạn chế nơi cư ngụ, sinh sản và phát triển của muỗi truyền bệnh. Và thứ năm là tổ chức hoạt động tuyên truyền ngày ASEAN phòng chống sốt huyết ngày 15 tháng 6 năm 2022 để người dân tích cực tham gia các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Và thứ sáu là giám sát phát hiện các ca bệnh xâm nhập, không để dịch lây lan trong cộng đồng.
Để tích cực phòng chống bệnh sốt xuất huyết thì trung tâm có khuyến cáo gì với người dân để công tác phòng chống dịch?
Để tích cực phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Bộ Y tế đã khuyến cáo cho người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau. Một là đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào để đẻ trứng. Hai là hàng tuần thì thực hiện các biện pháp diệt loang quang bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bình bông, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạm bát. Thứ ba là loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên, không cho muỗi đẻ trứng như chai, nọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh nu vỡ, nốt, vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ ná. Thứ tư là ngủ màn và mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Thứ năm là tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch bệnh. Và thứ sáu là khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm kháng chiến chống Mỹ khốc liệt trên những cung đường của Trường Sơn, lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ đội Trường Sơn đoàn 559 đã không tiếc máu xương, sức khỏe để khai mở và giữ tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Trở về đời thường, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng những người lấm lên huyền thoại ấy vẫn đang phát huy phẩm chất và truyền thống của bộ đội Trường Sơn, đoàn kết năng động, dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những chiến sĩ Trường Sơn năm xưa, kiên cường trong chiến đấu, trở về cuộc sống thường nhật lại là những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế tại địa phương, qua ghi nhận của phóng viên Thu Hương và Chí Công.
75 tuổi, ở cái tuổi mà hầu hết mọi người đã nghỉ ngơi, nhưng bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Làng Giặt, xã Bá Đác, huyện Trấn Yên, vẫn hăng say lao động sản xuất. Với bà Hoa, còn sức khỏe là còn lao động, để không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn làm gương cho con cháu noi theo. Phát huy lợi thế của địa phương, bà Hoa cùng gia đình tập trung phát triển kinh tế từ cây quế. Với 4 hectare quế, khai thác luân phiên, mỗi năm gia đình bà cũng thu về từ 200 đến 250 triệu đồng từ quế. Những năm không khai thác quế, gia đình bà vẫn có nguồn thu trên 50 triệu đồng từ tỉa cành lá quế. Kinh tế vững vàng, bà Hoa cũng có điều kiện để giúp đỡ, hỗ trợ những người đồng chí đồng đội của mình vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Làng Giặt, xã Bá Đác, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tôi là cái gì cũng phải đầu tàu gương mẫu để cho các con, các cháu noi theo. Tất cả mọi vấn đề ra xã hội cũng vậy. Đóng góp của thôn, xã là cũng phải là đi đầu tiên. Đối với các hội viên thì tôi cũng vẫn đi thăm hỏi các hội viên rồi. Trước kia thì những các hội viên của tôi còn khó khăn thì cũng cho mượn vay tiền để hội viên để phát triển kinh tế. Trong cái lúc mà các hội viên thì khó khăn.
Rời quân ngũ trở về, đối mặt với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, nhưng với tinh thần của người lính Trường Sơn không khuất phục trước bất cứ khó khăn nào. Vợ chồng ông Quách Trường Giang ở thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái tích cực lao động sản xuất. Tận dụng lợi thế về đất đai rộng, ông Giang tập trung nuôi ong lấy mật, chăn nuôi gà thả đồi và trồng cây ăn quả, mang lại nguồn thu giúp gia đình ông nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Quách Trường Giang, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi là lúc nào cũng phải là gương mẫu, là chấp hành đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, phát triển kinh tế từ nội lực, từ bản thân mà đi lên. Thế và cho đến ngày hôm nay thì có những cái cơ ngơi rồi, thì có những cái công việc ổn định, rồi có đảm bảo sức khỏe để tham gia để phục vụ cho hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái.
Không chỉ bà Hoa, ông Giang mà gần 1.550 hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh của tỉnh Yên Bái vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống anh hùng của các lực lượng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong thời kỳ mới. Những năm qua, hội thực sự trở thành mái nhà chung, tiếp thêm sức mạnh cho những người cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông Trường Sơn năm xưa vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chỉ tính riêng từ năm 2012 đến nay, hội đã huy động được 2,34 tỷ đồng hỗ trợ về nhà ở, tặng quà, sổ tiết kiệm, khám chữa bệnh cho các hội viên, gia đình chính sách. Gần 300 hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội ở nơi cư trú, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Ông Nguyễn Xuân Dĩnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì hội đang tập trung là phát triển thứ nhất về công tác tổ chức xây dựng hội, là tập trung làm nhiều việc để cho các đồng chí là quân nhân đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Trường Sơn, ở mặt trận Quảng Trị, ở mặt trận Tây Nguyên, thế và nói chung ở chiến trường miền Nam trong năm tháng chống Mỹ cứu nước thì là hướng về để vận động là vào tham gia xây dựng hội. Cái thứ hai thì chúng tôi là tập trung xây dựng một số cái hội làm điểm để phù hợp với cái đặc điểm tình hình riêng của từng địa phương.
Năm tháng đã qua đi, nhưng những năm tháng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại sẽ là động lực thôi thúc những cựu chiến binh tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 10, các đặc phái viên về vấn đề hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lên tiếng phản đối việc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn trước đó cùng ngày. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, việc phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sẽ càng củng cố hợp tác an ninh khu vực. Trong một tuyên bố, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc nhấn mạnh, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên tiếp tục gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực, đồng thời khẳng định quân đội Hàn Quốc luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, trong tuyên bố ngày 28 tháng 10, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đánh giá, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa tức thời đối với Mỹ và các đồng minh. Tuyên bố cho biết, Mỹ đang tham vấn chặt chẽ các đồng minh và đối tác. Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Triều Tiên phóng về phía vùng biển phía đông nước này đã bay xa 230 km, đạt độ cao 24 km với vận tốc tương đương vũ khí siêu thanh Mach 5, lớn hơn 5 lần vận tốc âm thanh. Đây là vụ phóng thứ 28 kể từ đầu năm đến nay, trong đó có những tên lửa hành trình và diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận hải quân Hoguk 22 kéo dài 2 tuần và sẽ tiến hành cuộc tập trận không quân chung thường niên Vigilant Storm vào tuần tới.
Ngày 8 tháng 10, chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã bị tấn công ở nhà riêng tại thành phố San Francisco, bang California. Nghi phạm được xác định là David DePape, 42 tuổi, đã dùng búa tấn công ông Paul Pelosi. Vào thời điểm đó, bà Pelosi không có mặt tại dinh thự. Ông Paul phải nhập viện phẫu thuật do nứt xương sọ. Ca phẫu thuật thành công và dự kiến ông Paul sẽ sớm hồi phục. Theo cảnh sát trưởng William Scott tại San Francisco, nghi phạm David DePape sẽ bị buộc tội cố gắng giết người, tấn công bằng vũ khí chết người, bạo lực với người cao tuổi, trộm cắp và một số tội trọng khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi cuộc tấn công chồng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là hèn hạ. Ông Biden cho biết bạo lực chính trị không thể tồn tại ở Mỹ. Văn phòng Chủ tịch Pelosi cho biết động cơ của vụ tấn công đang được điều tra. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng các thành viên Quốc hội Mỹ bị đe dọa bạo lực trong thời điểm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng của nước này sắp đến.
Ngày 8 tháng 10, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu đô cho Ukraine. Theo Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc, gói viện trợ mới cho Ukraine bao gồm đạn cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao, nhiều đạn pháo 155mm, hệ thống chống thiết giáp, đạn vũ khí cỡ nhỏ và 4 anten liên lạc vệ tinh cùng nhiều phương tiện quân sự. Bà Sabrina Singh cho biết, gói viện trợ quân sự mới nhất nâng tổng cam kết hỗ trợ an ninh của Mỹ dành cho Ukraine lên tới 18,5 tỷ đô kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố cho biết Washington sẽ tiếp tục cùng hơn 50 đối tác và đồng minh ủng hộ Ukraine và sẽ phù hợp trong việc cung cấp năng lượng phòng thủ tên lửa cho Kiev.
Ngày 8 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC bà von der Leyen cho biết ứng phó với khủng hoảng năng lượng là ưu tiên hàng đầu hiện nay của các nước Liên minh châu Âu EU. Phát biểu tại hội nghị đầu tư bền vững của Liên minh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen thừa nhận khủng hoảng năng lượng đang là ưu tiên hàng đầu của giới chức Liên minh châu Âu do tình hình này có thể gây ảnh hưởng đến ổn định kinh tế và xã hội. Tuyên bố của bà von der Leyen đưa ra trong bối cảnh các hóa đơn năng lượng vượt quá khả năng chi trả của các hộ gia đình. Khoảng cách ngày càng tăng giữa tiền lương và chi phí sinh hoạt đã làm dấy lên làn sóng phản đối trong người dân ở châu Âu, dẫn đến việc biểu tình đã diễn ra hàng tuần kể từ đầu mùa thu ở nhiều khu vực khác nhau của EU. Kể từ năm 2021, giá năng lượng và lạm phát ở các nước EU tăng cao như một phần của xu hướng toàn cầu. Giá năng lượng ngày càng leo thang sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 vừa qua và EU thông qua nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Điều này khiến vấn đề an ninh năng lượng được đưa lên hàng đầu trong các chương trình nghị sự toàn cầu và quốc gia, đồng thời khiến nhiều chính phủ ở châu Âu phải dùng đến các biện pháp dự phòng. Liên minh châu Âu đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho khí đốt của Nga, trong bối cảnh liên minh này cam kết sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch từ Nga.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, việc sử dụng thuốc lá điện tử hay thuốc lá thế hệ mới đang ngày càng phổ biến đối với giới trẻ, trong đó có cả những em học sinh mới học trung học phổ thông, thậm chí là trung học cơ sở. Thực trạng này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hành vi lối sống và sức khỏe của học sinh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
12 giờ trưa, có mặt tại một cổng trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái sau khi học sinh tan học. Thay vì lấy xe để về nhà, một số em đã tụ tập tại một quán nước gần cổng trường, ngang nhiên sử dụng thuốc lá điện tử, nhả khói phi phèo, thậm chí còn truyền tay nhau để hút. Khi được hỏi về việc sử dụng thuốc lá điện tử, một em học sinh thản nhiên nói:
học sinh trong trường
ai cũng hút á?
Vâng, ai hút mà. Cái thuốc lá điện tử này.
Con gái, con trai đều hút hết.
Gây nghĩa.
Nhưng mà bọn em tưởng là cái này cấm trong trường chứ?
Vâng, cấm nhưng chúng nó kiểu hút lén này.
Theo bà Hát, một người bán hàng nước lâu năm gần khu vực cổng trường, gần đây có rất nhiều học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Không chỉ có học sinh nam mà còn có cả học sinh nữ. Mỗi loại thuốc lá điện tử các em sử dụng lại có hình dạng và mùi hương khác nhau, trong đó chủ yếu là mùi hoa quả, bà Hát cho biết.
Và mọi lần thì các em hay ra quán nước để ngồi hút
à? Đầy, ngồi đầy. Cả con gái, trai tranh nhau hút.
Say luôn nhỉ?
Ngửi cái mùi sợ lắm, không như mình tưởng đâu. Hút cái điện tử này là gây nghiện.
Thuốc lá điện tử là các sản phẩm có cấu tạo bao gồm một bộ phận pin sạc, bộ phận gia nhiệt dẫn dòng khí, bộ phận chứa ống đựng dung dịch điện tử. Thành phần chính trong thuốc lá điện tử là nicotine, một chất có khả năng gây nghiện cao. Qua tìm hiểu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân có chẩn đoán rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác có xu hướng gia tăng. Mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng qua thăm khám, các bác sĩ cho biết có nhiều em trong độ tuổi học sinh cấp 2, cấp 3 bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử. Các trường hợp đến khám với các biểu hiện ban đầu như đau đầu, lo âu, mất ngủ, rối loạn hoảng sợ, có một vài trường hợp có dấu hiệu loạn thần, ảo giác. Nhiều em còn có những hành vi tự làm đau bản thân. Nói về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Anh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thuốc lá điện tử, thành phần chủ yếu của nó là chất nicotine, nó gây nghiện như là thuốc lá thông thường. Một số người thì cứ lầm tưởng thuốc lá điện tử là vô hại, nhưng thực tế thuốc lá điện tử cũng rất độc hại. Nó có thể nó gây ảnh hưởng đến tim mạch, đến phổi và đến một số các cơ quan bộ phận khác, đặc biệt là đến não bộ, có thể gây đến những cái rối loạn về sức khỏe tâm thần. Với những bệnh nhân mà có rối loạn tâm thần do sử dụng những chất gây nghiện và thuốc lá điện tử, thì với những trường hợp nặng thì chúng tôi sẽ điều trị nội trú tại bệnh viện. Ngoài sử dụng thuốc an thần kinh thì chúng tôi sẽ sử dụng những cái liệu pháp tâm lý khác để giúp cho bệnh nhân hiểu ra vấn đề và ngừng cái việc sử dụng ma túy và thuốc lá điện tử.
Mặc dù việc sử dụng thuốc lá điện tử có thể gây nghiện và ảnh hưởng tới sức khỏe con người, tuy nhiên thực tế hiện nay, một số em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái lại ngang nhiên sử dụng thuốc lá điện tử như một trào lưu. Đáng lo ngại hơn, các loại thuốc lá điện tử hiện nay được giao bán tràn lan trên mạng xã hội với đủ loại mẫu mã bắt mắt, đa dạng, mùi vị và mức giá khác nhau, khiến nhiều học sinh càng dễ dàng tiếp cận thuốc lá điện tử, tiềm ẩn những hệ lụy khó lường. Do đó, để kịp thời phát hiện, hỗ trợ, ngăn chặn tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử, rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng và sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường, và hơn hết là bản thân mỗi học sinh cần nâng cao nhận thức trước tác hại của thuốc lá điện tử.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, danh sách sơ bộ 55 cầu thủ đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha dưới World Cup 2022 vừa được công bố. Trong đó có tên Sergio Ramos nhưng không có David De Gea.
Thủ thành Noya đang có vị trí không thể thay thế ở MU và đạt phong độ cao, tuy nhiên điểm yếu của anh là không có khả năng chơi chân, phát động tấn công từ sân nhà. Trung vệ Sergio Ramos có tên trong danh sách được huấn luyện viên Luis Enrique triệu tập. Tại Euro 2020, Ramos bất ngờ bị loại dù thời điểm đó anh đang có phong độ cao cùng Real Madrid. Sergio Ramos từng vô địch World Cup 2010, Euro 2008, 2012 và chưa từng vắng mặt ở một giải đấu lớn nào cùng Tây Ban Nha từ năm 2006 đến 2018. Tiền vệ đang có phong độ cực tốt của tuyển Uruguay, Federico Valverde, mới đây đã chia sẻ rằng đội tuyển bóng đá tới từ Nam Mỹ này sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tham gia tranh tài World Cup 2022. Federico Valverde, ngôi sao đang chơi bóng trong áo của Real Madrid, nhận định các đối thủ như Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Ghana ở bảng H của World Cup 2022 đều là những đội bóng chất lượng. Trong quá khứ, Uruguay từng vô địch World Cup các năm 1930 và 1950. Tuy nhiên, trong những lần sau đó, đội tuyển này chỉ vào tới vòng bán kết. Tại World Cup 2018, ở Nga, Uruguay chỉ vào tới vòng tứ kết. Harry Kane đã chính thức từ chối dàn hợp đồng với Tottenham Hotspur trong bối cảnh anh được hàng loạt đội bóng hùng mạnh ở châu Âu săn đón. Sở dĩ thủ quân Tam Sư không còn muốn gắn bó với Tottenham bởi hai lý do. Thứ nhất, đang có rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu muốn chiêu mộ trung vệ 29 tuổi, bao gồm cả Bayern Munich và Chelsea, MU. Lý do thứ hai khiến Harry Kane ra đi bởi nhiều khả năng huấn luyện viên Antonio Conte cũng sẽ rời Spurs vào cuối mùa. Chính tương lai không chắc chắn của nhà cầm quân người Ý càng khiến tiền đạo này không còn muốn gắn bó với Tottenham. Tevfer Nicky Jones đã lên tiếng ủng hộ Novak Djokovic giữa Australia Open 2023 và đầu năm tới. Đầu năm nay, Novak Djokovic đã bị hủy visa và trục xuất khỏi Australia vì rắc rối liên quan đến thủ tục tiêm phòng vaccine COVID-19. Trả lời phỏng vấn với truyền thông, Nicky Jones khẳng định muốn chính phủ Australia tạo điều kiện để Novak Djokovic nhập cảnh tham dự Australia Open 2023. Với việc dịch COVID-19 phần nào được kiểm soát và chính phủ Australia nới lỏng việc nhập cảnh với người nước ngoài, Novak Djokovic hy vọng có thể góp mặt ở Australia Open 2023 vào tháng 1 tới đây. Cuối chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 10 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Giờ giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ờ, ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Ừ. Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.